vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phan Quách phụ trách, với sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý thính giả của đài SBS.
Xin anh cho biết về những thay đổi liên quan đến job seeker thưa anh.
Dạ, thưa anh thì như chúng ta biết đó anh, là trong từ cái khi mà dịch nó xảy ra đó, và cái đại dịch đó, là chính phủ họ có đưa ra cái lực để mà cho thêm tiền để cái job keeper đó anh. Thì là nó cũng có một cái cho những người mà không có việc làm, tức là tất nhiên tiền của xã hội, của New Star rồi vân vân đó, là nó gọi là cái job seeker đó, là ngoài cái lãnh tiền mà thường là chúng ta lãnh, thì nó có thêm một cái nó gọi là job seeker supplement payment, tức là trả thêm phụ trợ cho chúng ta. Thì thường á, lúc đầu đó anh như chúng ta nhớ là từ tháng 4 trở đi đó là 550 một fortnight, tức là 275 đồng là mỗi cái một tuần á, là mình được cái số tiền đó. Tuy nhiên khi mà cái job keeper giảm xuống là còn thay vì 1.500 cho một fortnight cho những người là đi làm đó, thì những người nào mà lãnh job seeker đó là nó giảm xuống là còn 250 một fortnight, tức là giảm xuống hơn phân nửa đó anh. Thì và cái dự định lúc đầu đó là cái số tiền này sẽ giảm, tức là sẽ không còn nữa sau ngày 31 tây tháng 12, tức là 1 tây tháng 1 là sẽ cắt luôn cái tiền đó luôn. Tuy nhiên mới từng qua thì chính phủ liên bang họ có đưa ra cái chương trình mới, tức là nhằm để mà giúp đỡ cho những người nào mà còn đang lãnh tiền New Star, tức là job keeper seeker đó, thì sẽ được hưởng thêm là 100, thay vì là 250 đồng thì bây giờ giảm xuống 100 đồng, tức là còn 150 đồng. Và cái tiền coronavirus supplement đó là sẽ cho thêm cái tiền, ngoài cái tiền job seeker mà chúng ta lãnh đó, thì đó là cho thêm cái phần đó, là từ tháng 1 tới tháng 3, tới 31 tới tháng 3, tức là nó gia hạn cái phần kia nhưng mà giảm cái số tiền xuống chút đỉnh thôi. Và đó là cái mà chính phủ vừa đưa ra cái lực đó đó anh, đưa ra cái chương trình đó để mà nhằm giúp đỡ đó. Dạ.
Dạ vâng. Hồi tuần qua thì luật này cũng được tranh cãi rất sôi nổi tại Quốc hội, nhưng mà cuối cùng thì cũng thông qua. Và thưa anh, còn cái Job Maker Hiring Credit thì là sao anh?
Dạ, thì khi mà chính phủ đưa ra cái budget đó anh, thì đó là họ cũng có nói về cái Job Maker Hiring Credit này, tức là cho những cái chủ nhân mà nhận thêm người làm đó anh. Đặc biệt là cái này đó dành cho những cơ sở nào mà muốn mướn thêm người, mà những cái người mà những cái job mới chứ không phải là cũ, là tức là từ trên 12 tháng, từ 7 tới tháng 10, 20 trở đi đó, thì là có thể mướn thêm người, và chính phủ sẽ hỗ trợ bằng cách là cho mình cái nó gọi là job maker hiring credit, tức là nếu mà chúng ta mướn những người nào mà từ 16 tới 29 tuổi thì chúng ta được mỗi tuần là 200 đồng, hoặc là nếu mà từ 30 tuổi tới 35 tuổi đó thì là 100 đồng một tuần. Đó là cái phần đó là như vậy. Thì để mà được hưởng quy chỉnh này đó, thì dĩ nhiên là cái thứ nhất là phải có số ABN, và chúng ta có đăng ký cái PAYG withholding, và có báo cáo qua single touch payroll, thì và phải làm là nhân viên phải làm 20 tiếng một tuần để mà được hưởng cái tiền này đó anh. Và quan trọng nữa là như anh nói đó, là theo từng qua đó là cũng tranh cãi nhiều quá, là cái mà do vậy bây giờ họ nói là không lẽ bây giờ nếu mà người ta đuổi người việc cái người cũ và bây giờ cho người mới vô thì để mà lãnh được tiền, thì tức là như vậy đâu có tạo được cái công ăn việc làm gì cho nước Úc này đâu, mà tại sao mà được hưởng cái phần đó, thì đó là nó không có lợi như vậy. Thì đó là như thế nào, thì đó là họ mới nói là tức là có những cái điều kiện trong đó để mà chúng ta, tức là mình trước để mà mình được hưởng đó là mình phải tạo ra những cái công việc mới, tức là không phải là để mà thay đổi thay thế nhân viên, mà tạo ra những cái công việc mới, tức là những cái người đó là phải có cái dựa theo cái, tức là ngày 30 tháng 9 năm 20 đó, là thí dụ như là mình có 5 nhân viên mà bây giờ á là mình có tài nhận thêm 1-2 nhân viên nữa, thì đó là mình mới đủ tiêu chuẩn. do đó nó có nhiều cái tiêu chỉnh ở trong đó, chứ không phải là nói là mình nhận những người đó, tại vì cái ngoài cái chuyện đó là những cái người này đó là phải nhận những cái tiền của chính phủ hiện tại, tức là job seeker payment thí dụ, hoặc là youth allowance, other, hoặc là parenting payment, tức là phải nhận trong những cái trường hợp đó, chứ không phải là ai dưới 10 dưới cái tuổi đó cũng đủ tiêu chuẩn hết, mà phải đang lãnh tiền của chính phủ qua những cái tiền như là job seeker payment hoặc là youth allowance hoặc parenting grant. Đó là những cái mà mình mới có điều kiện. Thì do đó là cái quan trọng đó, khi mà mình muốn bướng những người này đó, là mình phải có những cái tiêu chuẩn đàng hoàng để mà mình mới tính ra. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã cập nhật các thông tin cho quý thính giả về job seeker và job maker. Sau đây là những câu hỏi mà thính giả gửi tới nhờ anh trả lời. Em là du học sinh, sang đây học được trên một năm. Em vừa xin được một việc làm bán thời, nhưng sao họ trừ thuế khá cao trên tiền lương của em. Cuối năm em có lấy lại thuế được không anh?
Thưa anh, thì đối với những người mà qua đây mà du học được đó anh, tức là mặc dù là đối với cái luật di trú, luật lợi thuế, luật di trú đó, là mình không phải là công dân Úc, tại vì là mình qua đây tức là tạm thời để mà học hành thôi. Nhưng mà cái luật đó là cái định nghĩa của di trú, còn cái đối với cái định nghĩa của thuế, tức là for tax resident đó, thì đó là tại vì mình qua đây với đang học một cái khóa học thì nó dài trên 6 tháng trên một năm, thì khi mà như vậy đó là sở thuế, tức là luật thuế, họ coi mình như là công dân Úc để mà đánh thuế thôi nha, tức là Australian resident for tax purpose only, tức là dựa theo cái luật thuế thì là mình được coi như là nhân viên hay là công dân Úc. Thì trong cái trường hợp đó là mình nên nhớ khi mà mình điền vào cái form, tại vì khi mà mình đăng ký để mà đi làm đó, thì là trước khi mình đi làm thì hưởng chủ cho đưa cho mình một cái form nó gọi là TFA Tax File Number Declaration, để mà họ mướn mình qua một cách hợp lệ, và cái form đó sẽ được báo với trên và được đăng ký với sở thuế, và sau đó thì là mình cũng phải có cái giấy lương mỏng đồ đó, là tức là mình coi như là một cái người công dân Úc để mà được được hưởng những cái quyền lợi của về thuế, tức là cái số tiền đầu 20.000 đó là mình sẽ không đóng thuế, tức là nếu mà mình làm đạt ra 300-400 cũng có thể là mình sẽ không phải trừ thuế, họ chủ nhân không phải trừ thuế trước khi trả cho chúng ta. Thì đó là cái mà mình phải coi, tại vì nếu mà họ trừ nhiều hơn, tức là có thể là khi mà mình điền vào mình đánh là mình là không phải là công dân Úc, do đó là cái mức thuế họ trừ cao hơn, tại vì người chủ nhân thường là họ trừ thuế mình dựa theo cái bảng mà mình khai báo, tức là cái TFA declaration đó mình gửi cho họ, thì trong đó mình check là mình thứ nhất là mình phải đánh dấu là mình là công dân Úc, tức là resident. Cái thứ hai là mình nói là mình muốn cái tax free threshold, tức là được miễn cái phần thuế claim cái phần đó. Thì khi mà chúng ta đi như vậy đó thì làm part time, và đây là nếu mà đó là một cái job của mình mà thôi, chứ không phải là hai job thứ hai thứ ba, thì là họ sẽ không có trừ thuế hoặc là trừ rất là thấp. Còn nếu mà họ đã lỡ họ trừ rồi thì dĩ nhiên là tới cuối năm khi mà mình đi khai thuế thì mình cũng xin lấy bồi hoàn lại thôi, chứ nó cũng không có gì. Nhưng mà cái dĩ nhiên là tiền vô trước cho mình thì nó có lợi cho mình hơn lúc nào mà mình cần xài bây giờ. Dạ thưa anh, còn một cái nữa là cũng xin nhắn đó, là tại vì mặc dù mình là công dân Úc thì tức là Australian resident đó, thì là mình phải trả những cái chi phí. Và một cái nữa là nếu mà cái thu nhập của mình trên 20-mấy ngàn, có thể là mình phải bị đóng cái Medicare levy, tức là cái chi phí về bảo hiểm. Cái đó là cho tất cả công dân Úc. Nhưng mà tại vì mình qua đây cái cách là du học sinh, thì đó là mình phải có bảo hiểm riêng tư đồ này nọ, do đó là mình cũng không có đủ tiêu chuẩn để mà xin cái Medicare. Do đó là mình cũng sẽ không phải đóng cái thuế mà cái tiền mà chi phí Medicare levy. Thì khi đó, đó là trước khi mà mình khai thuế thì mình nên xin ở bên bộ xã hội họ cho mình một cái certificate of exemption để mà mình khai, thì mình sẽ không phải đóng cái chi phí mà về levy về bảo hiểm đồ y tế đó. Dạ.
Dạ vâng, Có phải rằng khi mà xin tờ khai thuế, tức là tax file number đó, người này không ghi mình là công dân Úc mà có thể ghi là một cái mục khác thì kết quả là phải đóng thuế nhiều hơn so với tiền lương của mình. Có phải vậy không anh, và có thể điều chỉnh được không ạ?
Dạ đúng vậy anh, thì đó là có thể là như vậy khi mà mình điền đó, tại vì là mình nghĩ là mình là không phải là công dân Úc, nhưng mà đối với lịch thuế thì là mình là công dân Úc, và do đó là mình nên thay đổi lại hoặc là mình báo về chủ nhân để mà họ trừ thuế cho nó chính xác hơn, là thay vì phải trừ thuế qua cái dạng là mình không phải là công dân Úc thì họ sẽ trừ thuế qua cái dạng là mình là công dân Úc, tức là Australian resident for tax purpose.
À, nếu mà thính giả này hỏi là người khai thuế qua một kế toán thì có thể là tranh đấu cho quyền lợi này được. Còn nếu mà tự mình khai thì những cái lỗi lầm này đâu có biết được, thưa anh, làm sao mà có thể lấy lại được tiền thuế? Có đúng vậy không anh?
Dạ, không thưa anh, thì cái này không phải là người kế toán mà là cái người chủ nhân của mình. Họ trừ thuế, tại vì khi mà họ trả lương đó thì là trả... Cái thu nhập của mình đó, thì họ phải trừ thuế trước khi mà họ trả. Thì khi mà trừ thuế thì họ dựa theo cái bảng mà mình nộp vô. Do đó là nếu mà mình thấy nó không đúng đó, thì mình liên lạc với chủ nhân. Mình nói họ là dạ, mình là công dân Úc và mình có cái claim cái tax free cash flow đó. Do đó là yêu cầu họ sửa lại cái phần đó để mà mình đóng thuế ít lại hoặc là không đóng thuế. Tùy theo cái trường hợp của mình. Và còn cái mà đã lỡ đi trước rồi thì tới cuối năm khi mà mình khai thuế thì đó là coi như đối với sở thuế. Thì họ coi cái tiền đó cũng như là tiền thuế đã đóng. Thì nếu mà mình đóng dư thì tới cuối năm mình khai đó thì là còn dư thì họ trả lại nói thôi, chứ cũng không có gì trở ngại hết ạ. Dạ.
Dạ vâng, sở dĩ phải hỏi kỹ là bởi vì các du học sinh này thì thường cũng không biết nhiều về thuế và các chủ nhân cũng chẳng biết gì hơn, do đó mà họ cứ tự động mà trừ thuế thôi. Và nếu mà không có một cái hành động nào, hạn như có một cái vị kế toán viên nào giúp đỡ, liệu rằng du học sinh này có thể nhận được tiền bồi hoàn thuế vào cuối năm không anh?
Dạ thì khi mà mình khai thuế là tự động sở thuế họ tính ra thôi. Dạ thì thông thường là cái số tiền này đó, là như chúng ta biết là bây giờ đó là cái hệ thống nó gọi là single tax payroll, tức là cái hệ thống mà báo cáo lương bổng của chủ nhân đó là bắt buộc là mình phải khai đó, hầu hết là mình phải đúng theo cái tiêu chỉnh đó, là mỗi ít nhất là 3 tháng, nếu mà nhân viên ít còn nhân viên nhiều là mỗi lần mình trả lương là mình phải báo cáo với sở thuế từng người một và số tiền. Do đó là cái số tiền đó là nó đã đi thẳng vào trong cái hồ sơ của sở thuế rồi. Thì tới cuối năm á, những người mà có lợi tức thu nhập thấp cũng có thể vào MyGov của mình, có thể là khai thuế thẳng trong đó luôn, thì họ sẽ cho mình biết luôn, tại vì những cái chi phí là chi tiết đó nó đã được cập nhật trong hồ sơ đó rồi, trong của cái hệ thống hồ sơ thuế, do đó là nó cũng không có phiền phức để mà mình làm thôi. Dạ, nhưng mà cái quan trọng đó là nếu mà mình thấy là có thể là thí dụ như là mình làm 300 đồng, 350 một tháng, một tuần mà trừ thế mà mình đó là cái công việc của mình, mà cần một công việc đó thôi thì mà có bị trừ thế đó thì mình nên nói chuyện với chủ nhân để mà họ sửa điều chỉnh lại cho mình thôi. Dạ, chứ không có gì đâu. Dạ,
dạ vâng, cảm ơn anh Lộc, những lời giải thích của anh có thể làm cho khán giả này an tâm hơn. Câu hỏi thứ hai thì thưa anh, tôi có mua một căn nhà để ở vào năm 2008 và ở trong đó được khoảng 2 năm thì cho mướn vì phải đi tiểu bang khác làm việc, rồi bán đi vào năm 2013 nhưng không có khai thuế. Nay sở thuế điều tra và gửi giấy thẩm định thuế và phạt rất cao. Như vậy tôi phải làm sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì thường đó anh, là cái phần mà khai thuế mà cái nhà đó, thì như chúng ta biết khi mà mình bán một bất động sản, một cái tài sản gì đó, thì cái thuế capital gain tax là cái thuế mà họ luôn luôn họ chú trọng tới cái phần đó, là mình sẽ bị cái thuế đó. Thì cái thứ nhất là mình phải coi vào cái luật thuế của capital gain tax mà để tính ra coi là mình có thực sự là mình có bị thuế hay không. Thì như chúng tôi cũng có trình bày những lần trước đó, là nếu mà mình có căn nhà mà mình ở trong đó một thời gian và sau đó mình phải vì một cái công chuyện gì mà mình phải đi nơi khác hoặc là gì đó và mình không có căn nhà nào khác hết, thì đó là mặc dù mình cho mướn trong cái thời gian đó thì là mình cũng có thể là sẽ không bị đóng thuế. Tức là họ cho cái lực capital gain tax này đó, là cái thuế trị giá gia tăng tài sản này đó, họ có những cái miễn trừ trong đó. Một trong những cái miễn trừ là miễn thuế đó là cái phần mà nhà mình ở. Nếu mà mình ở trong đó thì một nếu mà mình nhà căn nhà mình ở và sau này mướn đi thì cũng sẽ không có bị thuế. Nhưng mà ngoài cái luật đó, miễn thuế đó, nó còn thêm một cái nữa là họ cho phép mình đó là nếu mà mình đã ở trong đó một thời gian và sau đó mình phải dọn đi vì lý do gì đó thì họ cho mình là trong vòng 6 năm để mà mình giải quyết cái được miễn, tiếp tục miễn thuế với điều kiện là mình không có căn nhà nào khác hết. Thì đó là cái mà họ cho phép chúng ta, do đó là những cái đó. Nhưng mà dĩ nhiên là khi mà mình bán đi thì như chúng tôi trình bày đó là sở thấy họ sẽ có những cái chi tiết đó hết, do đó là mình phải khai báo đàng hoàng. Nếu mà mình không khai báo thì là họ có thể họ điều tra và họ có thể họ sẽ yêu cầu mình chứng minh đồ này nọ, hoặc là thường á là họ sẽ yêu cầu mình chứng minh rồi bắt đầu họ mới gửi giấy tờ về. Thì khi mà chứng minh á thì dĩ nhiên là cái quan trọng mà mình phải chứng minh là trong cái thời gian mà mình ở trong đó, vào năm 2008, 2009, từ ngày mình mua, họ muốn biết là từ ngày mình mua là mình đã ở trong đó chưa, và cái thời gian mình ở là như thế nào. Mình phải có những giấy tờ mình chứng minh, thí dụ như là những giấy tờ là cái driver license của mình, chi tiết địa chỉ đồ á, có đó là những cái mà họ cần biết là thật sự là mình có ở trong đó hay không, hay là mình mua và mình cho mướn, hoặc là mình không có ở tại vì mình có căn nhà khác rồi vân vân. Do đó là nó có những cái điều lệ và những cái mà mình phải chứng minh như sở thuế. Thì nếu mà mình không chứng minh được thì là họ sẽ nói là cái nhà này không phải là nhà chính của mình ở, mặc dù khi mà chứng minh được rồi á thì bắt đầu họ mới coi tới là coi mình có đủ tiêu chuẩn để cho cái 6 năm lực không, lực về 6 năm hay không. Đó là những cái mà mình phải chứng minh. Và cái quan trọng á, do đó là có những cái mà mình nên giữ lại để mà có những cái chi tiết đó. Tại vì cái căn nhà mình ở nhiều khi ba không giấy đơn, quá đơn, đồ này đó, mình không có nghĩ tới, mình cứ bỏ đi hoặc là gì đó. Thì khi mà họ yêu cầu mình chứng minh lại mà mình không có thì là cái đó là kẹt cho mình. Tại vì mình phải chứng minh được là mình ở trong đó thì tất nhiên là mình phải có giấy tờ. Thí dụ như là mình có đăng ký để mà ghi tên bầu cử đồ, hoặc là tiền điện, tiền nước, tiền ga, hoặc là cái tiền license, cái địa chỉ của license mình ở ngay chỗ đó đồ vân vân. Đó là những cái mà sở thuế họ chấp nhận, chứ không thể nói là mình đã ở trong đó mà mình không có giấy tờ gì chứng minh, hoặc là tên tuổi, không có cái gì mà để mà chứng minh như sở thuế là mình ở trong đó. Thì tới lúc đó thì đó là nếu mà mình không có thì họ mới gửi giấy thẩm định thuế và họ có thể họ phạt mình nhiều, là tại vì có thể họ nói là mình không có, mình khai gian vân vân. Dạ
dạ vâng. Một câu hỏi khác là: thưa anh, hàng năm tôi có cho tiền các quỹ từ thiện và có được cấp biên lai, nhưng sao kế toán tôi nói là không khai được, thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần mà cái mà donation, tức là cái mình trả tiền cho mình cho tiền những cái quỹ từ thiện đồ, hội từ thiện đồ vân vân anh, thì cái quan trọng là có hai điều kiện trong đó. Thứ nhất là cái này là mình tự nguyện mình cho, chứ không phải là cho mà có những cái gì lấy lợi. Thí dụ như là họ bán một cái raffle ticket hoặc là cho mình để mà cơ hội trúng đồ này nọ thì là không được. Cái thứ hai là khi mà mình cho tự nguyện như vậy đó thì là họ sẽ phải cấp cho mình một cái hóa đơn. Nhưng mà trong cái hóa đơn đó đó, thường là không phải là những cái hội từ thiện nào cũng đủ tiêu chuẩn để mà cấp cho hóa đơn để mà chúng ta khai thuế. Do đó là những cái hội từ thiện mà được chấp nhận cấp giấy biên lai để mà không chịu thuế thì đó là lúc đó mình chúng ta mới được khai. Thường là trong cái invoice hoặc cái receipt mà họ đưa cho chúng ta đó, là ở dưới họ sẽ có một cái câu là nói là cái này là cho những cái số tiền này sẽ được khai khấu chịu thuế, thì lúc đó mình mới được. Chứ không thể nào mà mình nói là mình cho một cái quỹ từ thiện này thì đó là họ cấp cho mình cái biên lai. Cái đó là một cái biên lai để mà chứng nhận là họ đã nhận tiền của mình thôi, chứ không phải là cái đó không phải là chứng minh để mà mình được khai thuế, mà phải có cái chi tiết đầy đủ và đủ điều kiện từ những cái tổ chức mà họ được phép để mà chứng minh cái đó, thì đó là mình mới được khai, chứ không phải là ai cũng được cấp mà để mà khai đó anh. Dạ
dạ vâng, cũng vừa hết giờ dành cho tiết mục Thuế và Bạn hôm nay. Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều. Dạ
dạ, xin cảm ơn anh Bách, và một lần nữa thì xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và nếu mà có những thắc mắc thì liên lạc với đài SBS và chúng tôi sẽ trả lời trong những cái chương trình tới. Và xin kính chào anh Văn Bách và kính chào quý khán giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.